Chương 262, lão giả râu trắng Tôn Ngộ Không cười ha ha nhìn thấy biểu tình trạng đầy tức giận của Diễm Thần, bỗng nhiên đứng dậy trực tiếp nhảy lên, sau đó chân dẫm đã bay lên không trung, mà Lãng Tâm Kiếm Hào tốc độ cũng là không chậm chút nào. Diễm Thần mới vừa quay đầu, hắn cũng là đồng dạng chân đạp hư không bay lên trời, chỉ còn lại vẻ mặt buồn bực. Tê Chiếu một thân bụi bặm đứng trên mặt đất, bi phẫn muốn chết. Hai người các ngươi chờ cho ta, lại dám trêu chọc ta, lại dám trêu chọc ta. Làm cho ta cho rằng, thật đúng là có mảnh thú gì đó. Nói cho hai người biết, có lúc hai người các ngươi hối hận. Diễm Thần nói xong, liền dùng pháp lực ngưng tụ ra một quả cầu nước lớn, sau đó rửa sạch bụi bặm trên mặt. Lúc này Diễm Thần bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy con tê giác khổng lồ bị chém thắt lưng phía sau, nhất thời cười hắc hắc, khiêu khích nhìn thoáng qua hai người giữa không trung, sau đó nhặt lên phượng hoàng bạo liệt trên mặt đất. Trong ánh mắt khó hiểu của Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào, quái đao trong tay Diễm Thần bỗng nhiên bạo phát một đoàn hỏa diễm, nhiệt độ ngọn lửa cực cao, ngọn lửa trung tâm nhất cũng đã là màu trắng thảm. Sau đó Diễm Thần trực tiếp một đao, đem vị trí trên thắt lưng con tê giác bị chém thắt lưng kia lại thiêu thành một đống tro tàn. Lần này hai người Tôn Ngộ Không càng không hiểu ý đồ của hắn, nhưng rất nhanh hai người bọn họ liền hiểu được, bởi vì Diễm Thần dĩ nhiên dùng pháp lực nâng nửa sau của tê giác lên, sau đó đem phượng hoàng bạo liệt ném xuống phía dưới tê giác, dĩ nhiên là tính toán dùng hỏa diễm bạo liệt phượng hoàng để đứng tê giác. Ngọn lửa bạo liệt phượng hoàng theo tiếng niệm của Diễm Thần hoặc tăng cường hỏa yếu bớt, hơn nữa còn có thể làm được một đoàn hỏa diễm cục bộ nóng lên hoặc là cục bộ hạ nhiệt, cho nên dùng hỏa diễm như vậy nướng ra thịt, hương vị quả thực chính là cực phẩm, cho dù không đạt bất kỳ gia vị nào, chỉ riêng bản thân thịt cũng đủ để cho người ta thèm nhỏ nhỏ, huống chi bản thân con tê giác này thịt rất mỹ vị, cho nên thoáng cái thịt thơm liền tràn ngập, nhất thời đem Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào thèm giữa không trung làm cho nước miếng chảy ròng ròng. Phải biết rằng bọn họ hiện tại cũng không phải trạng thái linh hồn trước kia. Tuy rằng lúc trước ở hoàng tuyền thế giới trạng thái linh hồn cũng có thể ăn uống, thế nhưng đồ ăn cũng đều là linh thể. Cho dù đồ ăn mỹ, vị đến đâu cũng không cách nào so sánh với chân thật. Hơn nữa từ khi mấy người lấy được thân thể đến bây giờ, lại nói tiếp dù là một giọt nước cũng chưa vào, ngoại trừ đêm trước khi xuất phát. Bất quá đêm đó tất cả mọi người đều cuồng uống như trâu, nào có thời gian đi ăn. Mặc dù với thực lực hiện tại của bọn họ, trăm năm không ăn cũng có ảnh hưởng gì, nhưng mỹ thực vẫn không cách nào ngăn cản. Diễm Thần nhìn thấy biểu tình của hai người Tôn Ngộ Không, nhất thời đắc ý cười ha ha, hơn nữa còn cố ý đem linh lực bản thân gia nhập vào trong hỏa diễm. Thịt bò nướng ra như vậy, hương vị quả thực khiến người ta tức giận, đừng nói Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào ở bên cạnh, chỉ sợ ngay cả nơi cách đó trăm dặm cũng có thể ngửi được mùi hương này. Kỳ thực hiện tại cách làm của Diễm Thần cũng không sáng suốt. Nướng thịt trong một khu rừng rậm hung hiểm không rõ, hơn nữa còn cố ý đem thịt nướng thơm phi mười dặm, rất dễ dàng dẫn một ít giả thú hung mãnh tới đây. Bất quá Diễm Thần cũng không phải ngu ngốc, có lẽ làm như vậy cũng có thâm ý của hắn, bởi vì hành động này của Diễm Thần, Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không ngăn cản. Nếu như nói Diễm Thần nhất thời sơ suất, vậy cũng không có khả năng ba người đồng thời sơ suất chứ. Nướng ước chừng một khắc đồng hồ, nửa con tê giác kia cũng đã mềm mại bên ngoài, trên thịt bò vàng rực rỡ không ngừng nhỏ xuống mỡ bò mòn chặt, mà thịt bò kia còn chưa hạ xuống đã bị ngọn lửa nướng thành từng luộn hương thơm. Thấy thịt đã chín, Diễm Thần lại khiêu khích nhìn hai người Tôn Ngộ Không một cái, sau đó tay trái chỉ làm đao ở trên đùi tê giác liền gọt một mảng lớn thịt, trực tiếp mở miệng một ngụm nuốt vào trong miệng, hung hăng nhai nuốt vài cái. Hương vị ngon kia làm cho Diễm Thần đều thập phần ngoài ý muốn, mà Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào lại càng chịu không nổi, lúc này không quản cái gì khác nữa, trực tiếp nhào xuống định cướp nửa con tê giác trong tay Diễm Thần. Diễm Thần vẫn chú ý động tác của hai người Tôn Ngộ Không, hai người vừa động, Diễm Thần đã phát hiện ra, đem nửa con tê giác, tay phải nâng lên di chuyển về phía sau, đồng thời tay trái hướng mặt đất một cái, phượng hoàng bạo liệt trực tiếp bay lên xuất hiện trong tay Diễm Thần. Sau đó Diễm Thần trực tiếp chém ngang một đao, chém về phía Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào. Nhưng bạo liệt phượng hoàng vừa mới vung ra, Diễm Thần bỗng nhiên phát hiện biểu tình trên mặt Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên sửng sốt, sau đó tất cả đều là kinh ngạc. Vừa định nói thủ đoạn như vậy không lừa được ta, Diễm Thần lại cảm giác được tay phải nhẹ nhàng, sau đó đột nhiên quay đầu, tất nhiên nhìn thấy nửa con tê giác nướng màu vàng kim trên tay phải không thấy đâu, lại quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. phát hiện hai người bọn họ đã dừng lại thân hình, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên trái mình. Diễm Thần cơ hồ quay đầu như phản xạ có điều kiện, sau đó liền nhìn thấy ở bên trái mình đại khái hơn 10 thước, một lão giả râu trắng đang một tay cầm một hồ lô màu tím kim sắc, tay kia trực tiếp xé rách một miếng thịt bò lớn đặt ở trong miệng, ăn một miếng thịt bò, uống một ngụm rượu, hồn nhiên không để ý bên cạnh còn có người. Nhìn thấy lão đầu đột nhiên xuất hiện, cướp thịt bò của mình, thậm chí ngay trước mắt mình không coi ai ra gì ăn uống, Diễm Thần nhất thời tức giận đến oe oe kêu to, hai chân bắn ra, người khí thế ngút trời. Đồng thời trên lưng bỗng nhiên sinh ra hai cánh chim màu đỏ thẫm dài hơn hai thước, mà Phượng Hoàng bạo liệt trong tay cũng là trong nháy mắt hỏa quang đại thịnh, hỏa diễm thiếu đốt kịch liệt, thậm chí ngưng tụ thành bộ dáng cánh Phượng Hoàng. Bạo Phượng Dực Trảm, cảm nhận được một kích này của Diễm Thần bạo liệt cùng nóng nảy, Tu Ngộ Không cùng Lãng Tâm Chiếm Hào đều dừng động tác trong tay, cẩn thận quan sát một kích này của Diễm Thần. Nhưng đối mặt với một kích hung mãnh của Diễm Thần, lão giả râu bạc kia lại giống như không nhìn thấy, vẫn như cũ là vẻ mặt cười tủm tỉm ăn thịt. Nhìn thấy lão giả râu trắng này to lớn như thế, lại căn bản không có đem mình để vào mắt, Diễm Thần tức giận lại thịnh thêm ba phần, bạo liệt hỏa diễm phượng xí trên Phượng Hoàng đồng thời càng thêm ngưng tụ. Rất nhanh, một chiêu Diệt Trảm này đã đến trước mắt lão giả râu trắng kia, ngọn lửa nóng rực kia đem cây cối chung quanh trong nháy mắt nướng thành than cốc. Nhưng lão giả kia vẫn không có bất kỳ động tác nào, mà Diễm Thần cũng sẽ không do dự, trực tiếp một đao chém qua. Nhưng ngay sau đó Diễm Thần nhíu chặt mày lại với nhau, bởi vì cảm giác một đao vừa rồi, hắn là không có chém được gì, nhưng rõ ràng thấy một đao này là đem lão giả kia chia làm hai a, chẳng lẽ trước mắt là ảo giác? Bất quá, cho dù lão đầu này là ảo thuật chế tạo, nhưng mà trâu đứng của mình đích xác là thật. Một đao này chém vào khoảng trống, làm cho ánh mắt cảm thấy cả người đều không thoải mái, vội vàng xoay người, lại nhìn thấy lão đầu kia đã xuất hiện ở bên phải 6-7 thước, mà lúc này công kích của Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Chiếm Hào cũng đã đến. Tôn Ngộ Không đầu tiên tế xuất viên thần thạch ngũ thải kia, khi ngũ thải quang mang chợt lóe lên liền không vào thân thể lão đầu kia. Lúc này Diễm Thần phát hiện biểu tình của lão nhân kia, vốn vẫn luôn vân đạm phong khinh, đem cái gì cũng không để vào mắt, bỗng nhiên ngưng tụ, tự hồ có chút không thể tin được. Bất quá biểu tình kinh ngạc này chỉ chợt lóe rồi biến mất, sau đó lại khôi phục bộ dáng cười ha ha kia. Hơn nữa còn khiêu khích ném một miếng thịt về phía Tôn Ngộ Không. Nguyên bản Tôn Ngộ Không chỉ kinh ngạc đột nhiên xuất hiện một lão già như vậy, hơn nữa còn cướp đi thịt bò mà ba người không hề cảm giác được. Nhưng lão già này cũng không biểu hiện ra địch ý quá mức rõ ràng, cho nên Tôn Ngộ Không cũng chỉ là công kích thăm dò. Nhưng vừa rồi lão đầu kia lại còn khiêu khích mình, Tôn Ngộ Không làm sao nhịn được cái này? Nhất thời lực đạo trong tay tăng lên 8 phần, hơn nữa khí tức thổ nguyên tố toàn thân cũng điên cuồng tụ tập về phía Kim Cô Bổng. Lão giả râu bạc kia lại uống thêm một ngụm rượu. Lúc này gậy phản của Tôn Ngộ Không đã đập vào đầu hắn. Lúc này đây Diễm Thần nhìn rõ ràng trong ánh mắt không thể tin của hắn, lão giả kia dĩ nhiên là trực tiếp thân thể dời trái, sau đó trốn vào hư không, ngay sau đó lại xuất hiện ở bên kia. Mà lúc làm động tác, lão giả râu trắng kia không nhìn ra một chút khác thường nào, phản phất như trốn vào hư không, nói với hắn liền thuận theo tự nhiên như ăn thịt uống rượu. Nguyên bản lão đầu vẫn ngồi xếp bằng giữa không trung, mà sau khi tránh được một kích của Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên chậm rãi đứng lên. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ đứng lên mà thôi, cũng không có quá nhiều động tác gì. Ngay sau khi Tôn Ngộ Không công kích, lượng đao màu đen trong tay Lãng Tâm Chiếm Hào cũng đã xuất hiện bên hông lão giả kia, cùng lúc trước giống nhau. Lão giả kia nhìn cũng không nhìn Lãng Tâm Chiếm Hào một cái, trực tiếp ở trong hư không bước ra một bước nhỏ. Thế nhưng người lại trực tiếp xuất hiện ở một địa phương khác cách 10 thước, mà lúc này công kích của Diễm Thần lại tới gần. Lão giả kia vẫn là một bước bước ra, người lần nữa biến mất, lúc xuất hiện lại là ở một chỗ khác. Cứ như vậy ba người liên thủ công kích lão giả kia, hơn nữa phối hợp công kích liên tiếp thập phần hoàn mỹ. Nhưng chính là như vậy, lại vẫn không có đụng phải lão giả kia một chút nào. Trong vòng vây của ba người, trong không gian chật hẹp kia, lão đầu kia luôn dùng một tốc độ cùng phương thức không thể tưởng tượng nổi, nổi một lần lại một lần tránh được công kích của ba người. Di chuyển quả thực chính là một con cá tùy ý bơi lội trong biển cả. Trong lúc phương tất, dưỡng thiên địa ảo diệu, Tôn Ngộ Không, xem ra ngươi cũng không học được chân chính phương thốn a. Lão giả kia rốt cục ăn xong miếng thịt bò cuối cùng, chậm rãi thu hồi hồ lô tử kim tử, hướng về phía Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói.